sau khi Chủ tịch Nhà nước Việt Nam đặt chân xuống đất Mỹ hôm thứ Hai 18 tháng 6, tại New York đã diễn ra hai cuộc biểu tình với hai mục đích khác nhau ngay tại công viên trước tòa án New York, nơi diễn ra phiên tranh tụng về chất da cam. Đỗ Hiếu tường thuật từ New York.
Cộng đồng người Việt từ nhiều bang thuộc về Đông Bắc Hoa Kỳ hôm thứ Hai vừa qua đã tập hợp về New York là trạm dừng chân đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết trong chuyến chuyến thăm Hoa Kỳ. Đúng vào lúc phái đoàn của ông Nguyễn Minh Triết đáp tại sân bay quốc tế John Kennedy, thì một cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt được tổ chức tại quảng trường Foley gần trụ sở Hội đồng thành phố New York và ngay trước nơi diễn ra phiên tranh tụng. Bà Bùi Nguyễn từ Washington DC cho biết lý do vì sao bà có mặt tại New York hôm nay.
Chúng tôi đi từ sáng sớm 3 giờ sáng và có mặt ở nơi này để quyết tâm đả đảo Nguyễn Minh Triết. Họ lui tới nước Mỹ là để có lo về kinh tế. Như lập trường chúng tôi cũng như ông Bush đã nói rõ là chúng tôi phải chọn tự do. Khi nào mà có tự do tôn giáo và có quyền human rights đó được tôn trọng. Và chúng tôi tranh đấu cho tôn giáo cũng như chân lý cho các người trí thức, cô công nhân. Và như chúng tôi đã thấy những cái hình họ đã bị người cha lý không cho nói chuyện, thì chúng tôi nói là việc họ phải thức tỉnh đi.
Kế đó, ông Hùng từ Philadelphia cho biết ông tham gia đoàn biểu tình để bày tỏ sự phản đối một chế độ độc đoán.
Sự có mặt của tôi hôm nay là để phản đối chuyến viếng thăm của Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết là đứng đầu một cái chế độ độc tài, đảng dân nhà nước. Qua đây mục đích là để ký các cái cương ước để làm giàu cho đảng và nhà nước có cơ hội lợi dụng kéo thêm cái ngày mà cai trị độc tài độc đảng của cộng sản Việt Nam.
Cùng hiện diện tại quảng trường Foley, ngoài đoàn biểu tình của cộng đồng người Việt từ nhiều tiểu bang tập hợp về New York hôm nay, thì cũng có một đoàn biểu tình thứ hai mà đa số là các cựu chiến binh Hoa Kỳ, một số đã từng tham chiến tại Việt Nam, gia đình họ cũng như là các thân hữu người Việt Nam. Và những người biểu tình đã mặc những áo thun màu cam tượng trưng cho chất da cam và đồng thời cũng thả những bong bóng bay lơ lửng cùng với các khẩu hiệu yêu cầu công lý cho nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.
Vâng, xin hỏi tham minh Đỗ Hiếu là hai đoàn biểu tình đó họ cách xa nhau không và họ có xung đột gì với nhau không?
Thưa anh, lúc đầu thì cũng có sự hiểu lầm với nhau là vì người Việt Nam cũng biểu tình, người Mỹ cũng biểu tình. Bên phía Việt Nam thì có cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Mỹ. Và bên phía đoàn người biểu tình mà đa số là công dân Hoa Kỳ thì cũng có cờ Mỹ. Nhưng sau khi mà hai bên đã dàn xếp rồi thì theo câu hỏi của anh Việt Long, chúng tôi thấy là không có xung đột. Và mỗi bên đều nói lên cái nguyện vọng của mình. Bên phía cộng đồng Việt Nam thì yêu cầu tự do, dân chủ, nhân quyền. Và bên phía người Hoa Kỳ cũng như một số các thân hữu người Việt thì yêu cầu làm sáng tỏ công lý và yêu cầu các công ty hóa chất của Hoa Kỳ từng cung cấp cho quân lực Mỹ chất da cam trong các chiến dịch khai quang kéo dài từ năm 1961 đến 71 từ anh Việt Long. Thưa quý vị, một người trong số đoàn biểu tình ủng hộ nạn nhân chất độc da cam là tiến sĩ Ngô Thanh Nhàn, hiện nay định cư tại Hoa Kỳ, đã cho phóng viên Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi biết cảm tưởng cũng như là vì sao anh hiện diện hôm nay trước tòa án tranh tụng về chất da cam.
Đây là cái ngày cái phiên tranh tụng và nói miệng của hai bên trong cái việc tranh tụng là người bị nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất của Mỹ làm sai hợp đồng với chính phủ Mỹ, có chất dioxin trong đó làm chết hại rất là nhiều người, trong đó thì có 3 triệu người bị độc ở trong nước Việt Nam hiện tại, trong đó là không kể là đa số là người dân bình thường và kể cả những lính cộng hòa ở đây thì có một người nạn nhân của một kiện, tức là người đi kiện là nguyên đơn là em Nguyễn Mười là con của một người lính cộng hòa đi làm việc ở A Lưới thì bị nhiễm độc ở đó, là con thì bị bệnh Sida nó có gai cột sống ở phía sau lưng. Thành thử ra là cái vụ kiện này đó thì ông thẩm phán Weinstein đã bác đơn vào 11 tháng 3 năm 2005. Thì ở đây là cái tòa phúc thẩm để kháng án cái quyết định của ông Weinstein, là tại vì ông Weinstein nói là chất da cam là không có độc. Thế nhưng mà ai cũng biết và chính ông cũng biết là trong đó nó có chứa nồng độ dioxin cao. Các công ty này làm nhanh để cho được nhiều tiền, thành thử ra là cái nồng độ nó càng cao hơn nữa, nó càng bất bình thường. Ở Việt Nam hiện tại cũng có 12 chỗ mà đã chôn cất cái chất độc da cam. Ở đó thì người ta vẫn còn tiếp tục bị bệnh và cái nồng độ dioxin là vài trăm lần hơn bình thường. Do đó mà cái vụ kiện này là kiện các công ty hóa chất để đòi công lý cho những nạn nhân của chất độc da cam. Những nước tham chiến ở Việt Nam trong đó thì có Nam Hàn, có Úc, có Tân Tây Lan, có Canada, có những cái người lính của Anh đã sang Canada để thử cái chất dioxin. Thì người ta đã được chính phủ các nơi đều công nhận là chất da cam là chất độc. Và như vậy là những người đó được bồi thường, trong khi đó thì là người Việt Nam, là chính phủ Mỹ coi như là bị thả. Cái người bị thả thì được bồi thường, trong khi đó người bị thả thì không được gì cả. Thì đa số là những người dân bình thường. Có một số người ở đây thì trong cái đoàn có một anh nữa, tên là Võ Văn Hải. Ông bị là sau khi bắt đầu bị là năm 78, tức là sau những năm chiến tranh. Tức là cái nhiễm độc dioxin nó còn ở trong đất rất là nhiều. Có nhiều người hiện nay trong người vẫn còn chứa chất độc dioxin. Do đó mà tôi ở đây là để ủng hộ bất kể là người đó là ở phía nào. Ngay cả người Mỹ ở đây tôi có một cái biển nó để là US Veteran and Vietnamese People Are Still Dying from Agent Orange. Cái điểm này đó là người Mỹ cũng bị, người Việt Nam cũng bị, Nam Hàn cũng bị, Canada cũng bị, Anh cũng bị, New Zealand cũng bị, Úc cũng bị. Vậy thì tất cả những nước đó là công nhận, thì tại sao mà cái công lý cho người Việt Nam lại không có, cái số người là nhiều nhất?